tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế. Nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm cho Chủ nhật thứ 20 thường niên năm C. Và bài phúc âm này, ngay chi tiết đầu chúng ta thấy có một cái nghịch nhau, hoàn toàn ngược nhau. Một cái là lửa và một cái là nước. Đấy, Chúa nói nhá, thầy đã đến đem lửa xuống thế gian. Và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Rồi, ngay sau câu đó, Chúa lại nói, thầy phải chịu một phép rửa. Mà khi mà chúng ta nói đến rửa đó, nghe đến rửa đó, thì chúng ta nghĩ đến nước phải không? Thì ở đây là chúng ta kể như là nghe đến nước đi. À, phép rửa liên quan đến nước ở đây, thì nó ngược lại với lửa bên kia. Có phải không? Và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Vậy thì chúng ta nghĩ sao về cái câu Chúa nói đây? Nó có ý nghĩa gì vậy? Thì theo em, lửa có nghĩa là ở bên trong. Còn phép rửa là nước đó, nó ở bên ngoài. Đấy. Và lửa đó là chúng ta lại thấy nó có một đặc tính, nó nung nấu, nó thiêu đốt đúng không? Thì như vậy nó có liên quan đến cái lòng muốn của con người ở bên trong nội tâm của con người. Đấy, nếu mà con người muốn mạnh mẽ, muốn mãnh liệt thì đó giống như lửa nó thôi thúc, không chịu ngồi yên, không thể ngồi yên và nhất định phải làm một cái gì. Là lửa nó ám chỉ đến cái lòng muốn của Thiên Chúa, một lòng muốn của vị Thiên Chúa nhập thể làm người, muốn cái gì đây? Và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên, nghĩa là cho cái ý định, cái mong muốn của Chúa được thực hiện. Đấy, và cái mong muốn đó là gì? Thì đó là cái câu thứ hai, đó là rửa. Đó là thầy phải chịu một phép rửa, ám chỉ cuộc tử nạn của Chúa Kitô, ám chỉ phần rỗi các linh hồn, ám chỉ lòng thương xót Chúa. Thì thầy đã đem lửa xuống thế gian đây có nghĩa là thầy rất là mong muốn được tỏ lòng thương xót ra trong việc cứu độ trần gian qua việc chịu đau khổ thử thách, hy sinh cứu độ trần gian. Phép rửa nó có ý nghĩa như vậy và lửa nó có ý nghĩa như thế. Do đó nên chúng ta thấy ở đây nước và lửa nó lại hợp nhau, chứ nó không kỵ nhau. Hoàn toàn không kỵ nhau. Cái lửa đó nó làm cho cái nước đó đấy, nó càng bốc khói lên. Nó càng trở thành lửa. Chúng ta thấy không? Khi mà một đám cháy mà lửa nó mạnh đó thì dù có xịt nước bay đi nữa nó vẫn cứ cháy. Và nó cháy bay lửa đi luôn. Nhất là khi mà lửa mà còn có gió nữa thì thôi đó, nước không còn là gì cả. Và nước sẽ bị bay hơi rất là nhanh khi cái sức nóng của lửa nó mãnh liệt, nó làm cho nước bay hơi và tất cả những gì mà nước nó có phủ lên cũng bị cháy luôn. Và trường hợp điển hình chúng ta thấy tiên tri Elia không? Khi mà tiên tri Elia làm một phép lạ, đúng hơn là xin Chúa làm một phép lạ cả thể trước mặt dân chúng đang bỏ Thiên Chúa chân thật duy nhất của mình mà theo thần Ba-an. Và tiên tri Elia đã thách thức tất cả những phù thủy, những người mà theo thần Ba-an đó, và đánh lừa dân chúng đó, thực hiện một cái việc gọi là hiến tế. Và họ mổ bỏ để rồi xin thần của họ sai lửa xuống thiêu đốt cái của lễ của họ. Thế nhưng họ van xin cả ngày, họ rạch mình ra cũng chẳng có lửa nào từ trời xuống để thiêu cái của lễ của các sư sãi thờ thần Ba An đó. Còn phần tiên tri Elia thì sao? Vị tiên tri đã thực hiện cái việc hiến tế của mình ở chỗ là cũng bổ bỏ rồi cũng mang lên trên cái tế đàn, sau đó rồi còn đổ nước lên trên chính cái lễ vật đó, rồi đổ nước ở chung quanh cái rãnh của lễ vật đó, rồi đổ nước ở dưới bên dưới nữa, nghĩa là đổ nước khắp nơi, cố ý cho thấy được là đấy, nước tràn ngập như vậy thì không lửa nào có thể mà thiêu được cái của lễ đó. Thế mà khi tiên tri Elia van xin Chúa từ trời tỏ ra một dấu hiệu để cho dân Do Thái nhận biết Chúa là Thiên Chúa chân thật duy nhất, thì lửa từ trời đã xuất hiện và đã thiêu của lễ đó, dù là đã đẫm lửa, đẫm nước mấy đi nữa và toàn là nước thôi. Đấy, do đó chúng ta thấy cái câu mà Chúa Giêsu nói ở trong bài phúc hôm nay liên quan đến cả lửa lẫn nước, thì chúng ta đã thấy được cái hình ảnh của nó ở nơi cái của lễ đầy nước của tiên tri Elia ngày xưa, để chứng tỏ cho dân Do Thái thấy được rằng chỉ có một Thiên Chúa chân thật duy nhất mà họ phải tôn thờ mà thôi, chứ không phải bất cứ một thần nào khác trên trần gian này hay là ngẫu tượng họ tạo ra. Do đó nên chúng ta thấy là cái câu ngay sau đó cho chúng ta thấy cái vấn đề nó liên quan đến lửa và nước. Đó là cái gì? Là chia rẽ. Các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con không phải thế, nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ. Đấy, chúng ta thấy không? Sự chia rẽ đó là cái gì? Tại sao vậy? Tại vì chính bản thân Chúa Kitô đã phải chịu một phép rửa để có thể cứu chuộc nhân loại bởi chính lòng của Ngài. Cái ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa thần linh, ngọn lửa thương xót đã nung nấu Ngài, đã thúc đẩy Ngài để Ngài chịu một phép rửa đến độ khi chết rồi mà Ngài vẫn còn tuôn máu và nước chảy ra từ cạnh xương của người để cứu độ trần gian. Do đó nên chúng ta thấy ở trong bài đọc 1 của tiên tri Jeremiah đã diễn tả hình ảnh một Chúa Kitô qua hiện thân tiên tri Jeremiah, đó là cái gì? Đó là cái sự chia rẽ ở trong chính dân Do Thái lúc bây giờ đối với thân phận của vị tiên tri này. Trước hết là đối với kẻ thù của vị tiên tri, thì đó, họ đến tâu với vua, đó là cái gì? Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hòa bình cho dân mà chỉ tìm tai họa. Đấy, chúng ta thấy không? Đó là phản ảnh Chúa Kitô không đến để đem lại sự bình an mà là gươm giáo, mà là chia rẽ. Nhưng mà thật sự Chúa không phải như vậy. Tuy nhiên đối với những người chống đối Chúa thì nó là như vậy. Thật thì nó là chia rẽ, giống như tiên tri Jeremiah vậy. Họ nói là vị tiên tri này không tìm hòa bình cho dân mà là tìm tai họa. Đấy, thì vua nói cái gì? Đấy, nó ở trong tay các ngươi đấy. Vì nhà vua làm sao có thể từ chối các ngươi được? Thế là họ liền bắt Jeremiah và quăng xuống giếng của Mekia con Emelech. Đấy, rồi. Cái gì nữa? Sau đó lại có những người bênh tiên tri Jeremiah. Đó nên có người ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: tâu bệ hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với tiên tri Jeremiah. Họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong thành hết bệnh ảnh. Vậy vua truyền cho cái người đó tên là Ademalek, người Ethiopia: hãy đem 30 người ở đây theo ngươi và kéo tiên tri Jeremiah ra khỏi giếng trước khi ông chết. Đấy, chúng ta thấy không? Tiên tri Jeremiah đã trở nên một cái dấu chia rẽ giữa người ủng hộ và người chống đối. Người chống đối không hợp thì muốn giết ông đi, còn người kia thì muốn cứu. Thì đây cũng vậy, Chúa Kitô, cái việc Chúa Kitô, tinh thần của Chúa Kitô, lời của Chúa Kitô, gương của Chúa Kitô là những gì sẽ gây chia rẽ trong xã hội loài người, trong chính từng gia đình một. Bởi vì sao? Bởi vì những ai mà theo Chúa đó thì không thể sống theo thế gian, mà thế gian thì bao giờ cũng đúng như Chúa Giêsu đã nói ở trong Phúc Âm Thánh Gioan, trong bữa tiệc ly, đó là cái gì? Thế gian yêu những sự thuộc về mình, bởi vì các con đã được thầy chọn, và vì danh thầy mà các con sẽ bị thế gian ghen ghét, bởi vì các con không thuộc về thế gian. Thế thôi, ở trên thế gian này không phải ai cũng có thể theo Chúa được đâu. Sau nguyên tội, tất cả mọi người và từng người một đều đã bị Satan nó chi phối nơi đam mê nhục dục, tính mê nết xấu của họ. Đó nên con người nào cũng vậy, theo tự nhiên đều xu hướng hạ, xu hướng về đường rộng, xu hướng về thế gian, theo thế gian thôi. Chỉ có những ai được chân lý giải phóng, nhận biết Chúa Kitô thì mới có thể theo Chúa Kitô, mới có thể bơi ngược dòng, bất chấp mọi giá phải trả, kể cả đổ máu. Thì đó là sự chia rẽ ở ngay chỗ đó. Ở ngay chỗ là con người sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian. Tất cả những gì thế gian cho là ngu dại thì lại trở thành khôn ngoan đối với những người theo Chúa. Một Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan, vô cùng toàn thiện và vô cùng toàn năng, thế mà không tìm một phương cách nào khác xứng hợp với mình và dễ dàng với mình để có thể tha tội và đền tội thay cho nhân loại sau nguyên tội, mà lại dùng chính thập giá. Vậy thì nếu thập giá là phương cách duy nhất để có thể cứu độ nhân loại và cứu độ từng người, thì không còn cách nào khôn ngoan nhất, quyền năng nhất và trọn hảo nhất để có thể tự cứu độ mình và cứu độ anh chị em mình ngoài thập giá, ngoài Chúa Kitô tử giá, ngoài việc chấp nhận vác thập giá mình mà theo Chúa. Và vì thế nên chúng ta thấy ở trong bài đọc 2 được trích từ thư gửi tín hữu Do Thái, lời mà ký hữu Do Thái được tác giả của bức thư này khuyên như thế này: khuyên theo gương Chúa Kitô. Anh em thân mến, cả chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Đấy là về phần tiêu cực. Có nghĩa là hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Có nghĩa là chính nơi bản thân chúng ta cũng tự chia rẽ luôn, chứ không phải chỉ trong gia đình thôi. Đấy, về tiêu cực thì phải bỏ như vậy. Nhưng mà còn về tích cực thì sao? Thì tác giả khuyên, chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Có nghĩa là hãy chấp nhận tất cả mọi hy sinh, đau khổ, thử thách để mà theo Chúa. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà tự theo Chúa được, bởi vì con người tự nhiên nó luôn luôn là muốn đường rộng và không theo đường hẹp. Cần phải có ơn Chúa, cần phải có Chúa trợ giúp mới được. Thì đây, tác giả khuyên tiếp, chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giêsu, đấng khơi nguồn đức tin, có nghĩa là đấng đã chứng tỏ mình yêu thương nhân loại để nhờ đó con người tin vào Chúa đó. Thì vì thế nên tác giả nói là đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất, ở chỗ là sống lại. Khơi nguồn đức tin bằng cuộc tử giá của người và làm cho nên hoàn tất bằng cuộc phục sinh của người. Do đó chúng ta thấy không, lễ lòng thương xót Chúa hàng năm vào Chủ nhật thứ hai phục sinh, chứ không phải vào thứ sáu tuần thánh hay là vào Chủ nhật lễ lá, là những cái dịp thích hợp với lòng thương xót Chúa hơn, bởi vì lòng thương xót Chúa liên quan đến tội lỗi và đau khổ. Nhưng mà đây không, lòng thương xót Chúa lại ở trong mùa phục sinh, bởi vì nếu Chúa chết mà không sống lại có đáng tin không? Vì thế nên Chúa Kitô sống lại và hiện ra với các thánh tông đồ cho các ngài thấy năm dấu thánh của người, để cho các ngài thấy rằng đấy chính thầy thật, thầy đây, thầy đã chịu chết đây này, còn dấu thánh đây này. Đấy, nhưng mà thầy hãy sống lại, có nghĩa là thầy đã chiến thắng tội lỗi và sự chết rồi. Các con đừng có sợ nữa, hãy tin vào thầy. Vì thế nên tác giả thư Do Thái đã viết là đấng khơi nguồn đức tin bằng cuộc tử giá của người, nhưng mà làm cho nó nên hoàn tất nơi cuộc phục sinh của người. Và tác giả viết tiếp: vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, người đã chịu khổ giá bất chấp sự hổ thẹn và rồ lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Tác giả viết là vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình. Niềm vui đó là gì? Niềm vui đó là cứu độ nhân loại, là thực hiện ý muốn của Cha, là tỏ lòng thương xót để cho người ta tin mình bằng việc chịu khổ giá và chấp nhận bất chấp sự hổ thẹn. Ta nói nên bài phụ âm Chúa Giêsu nói rất là đúng, là Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất cái phép rửa đó. Tác giả Do Thái đã rất là thâm tín về giáo lý, về tinh thần của Chúa Kitô, nên đã nói những cái điều rất là thích hợp với bài phụ âm hôm nay. Đấy, rồi cuối cùng tác giả đã nói: anh em hãy tưởng nghĩ đến đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài. Ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Tác giả khuyên là nếu mà chúng ta vì Chúa Kitô và vì phần rỗi của chính mình như tất cả anh em chị em mình mà phải chịu đau khổ như Chúa Kitô, đừng có sợ, hãy nhìn lên Chúa Kitô. Đấy, anh em hãy tưởng nghĩ đến đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài. Ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Do đó nên tác giả khuyên chúng ta là hãy cứ nhìn lên Chúa Kitô, đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất. Và đấng cũng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài để chúng ta khỏi mỏi mệt mà thất vọng, mà bỏ Chúa. Đấy, tuyệt vời, phải không? Và cuối cùng tác giả kết luận: vì chưng trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu đâu, như chính Chúa Kitô. Chúng ta chỉ thật sự ra chỉ vác thập giá mình mà thôi, chứ Chúa Kitô đã vác thập giá hết cho mình rồi, đã chịu hết mọi sự cho mình rồi. Mình chỉ cần tin để được cứu độ thế thôi. Và đức tin đó không phải là đức tin chết, mà là một đức tin phải có chứng cớ đàng hoàng. Đó là bỏ mình, vác thập giá của mình mà theo Chúa, có nghĩa là chấp nhận tất cả mọi đau khổ khốn khó xảy ra trong cuộc hành trình đức tin của mình, để chúng ta bền đỗ đến cùng mà được cứu độ. Và giờ đây chúng ta thấy rằng chính bản thân chúng ta, dù sao đi nữa, có đức tin đó, có đức cậy đó, có đức mến đó, vẫn yếu đuối như thường. Do đó nên không có Chúa chúng ta không làm gì được. Chúng ta phải luôn luôn là bám lấy Chúa, chạy đến với Chúa, phó mình cho Chúa như một đứa bé hoàn toàn tin tưởng vào cha mẹ của mình, thì chính Chúa làm chủ chúng ta, chính Chúa sẽ làm cho chúng ta, biến đổi chúng ta trở thành tất cả những gì Chúa muốn. Do đó nên chúng ta hãy cùng với Thánh Vịnh ra ở trong Thánh Vịnh 39 của bài Đáp Ca hôm nay, nguyện xin Chúa rằng: lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con. Bởi vì chỉ có những ai van lên lời kêu xin như vậy mới thực sự là những người được diễn tả trong bài Đáp Ca hôm nay. Tôi đã trông cậy, tôi đã cậy trông Chúa. Người đã nghiêng mình về bên tôi và người đã nghe tiếng tôi kêu cầu. Người đã kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi chỗ bùn nhơ. Người đã đặt chân tôi trên đá cứng và đã làm vững bước chân tôi. Và người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. Nhiều người đã chứng kiến và tôn sợ, và họ sẽ cậy trông vào Chúa. Phần con khốn khổ cơ bần, nhưng mà có Chúa ân cần chăm nom. Người là đấng phù trợ và giải thoát con. Ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp cho chúng con theo gương Mẹ sống đức tin, tuân phục như Mẹ cho đến khi đứng gần chân thập giá của Chúa. Và nhờ đó Chúa có thể châm lửa thương xót cho chúng con, để chúng con cũng có được chịu được một phép rửa Thánh Linh, được chịu một phép rửa Thánh Linh mà chính Chúa rửa cho chúng con khi Chúa sai Thánh Thần xuống trên chúng con. Nhờ đó, chúng con thực sự trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong thời điểm thương xót vùng khẩn trương hiện nay. Amen.
Con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường từ bỏ mình và bắt tập giá hàng ngày mà theo. Thầy chí thánh đã chọn chúng ta ra khỏi thế gian và ra chúng ta đi làm chứng nhân cho tình yêu Ngài. Chúng con còn biết theo ai? Lạy Thầy, lạy Đức Kitô, con tin Chúa hằng sống. Thầy là đường, là sự thật, là sự sống, là ánh sáng chân thật. Con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường đưa